Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Hoan nghênh tất cả các ông bạn chị em đã đi xa trong những ngày qua trở về trong sự an bình. Hoan nghênh tất cả các con cái của Chúa cùng thờ phượng Chúa ở trên mạng buổi sáng hôm nay cũng hướng lòng về Chúa với con dân của Chúa tại đây để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng tôi cũng rất là hoan nghênh những tân tín hữu đã tiếp nhận Chúa trong hai tuần qua đã trở lại trong buổi sáng hôm nay để cùng thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các bạn chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm tựa đề là mang gánh nặng cho nhau. Thưa quý vị, dường như không có cái tôn giáo nào mà khích lệ để cho người này mang lấy gánh nặng của người kia. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời thì lại khích lệ cho những con dân của Chúa là mang gánh nặng cho nhau. Và chúng ta cùng suy gẫm với nhau là làm thế nào để tôi hay các bạn chị em có thể mang lấy gánh nặng cho nhau được. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 3 của năm 1991, Tổng thống George Bush có một cái cơ hội đến thăm một ngôi trường Bacot Elementary School ở tại thành phố Arlington của tiểu bang Virginia. Trong một cái lớp học nọ thì có một em nhỏ là Anthony Henderson được phân công, em sẽ là người đọc truyện cho Tổng thống Bush nghe. Thì khi Tổng thống Bush vào trong lớp, em đọc truyện cho Tổng thống Bush nghe, thì thình lình Anthony dừng lại và hỏi: "Ông có thiệt là Tổng thống không?" Tổng thống Bush cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bé, cho nên nói: "Phải, ta là Tổng thống, bộ con không biết sao?" Ông Tổng thống rút ở trong cái túi ra cái ID của ông. Ngày hôm nay, B-U-S-H, Bush, ta là George Bush nè, đây là giấy chứng minh của ta. Thằng bé nó cầm cái giấy chứng minh, không có chỗ nào ở trong đó đều là tổng thống ấy. Nó cũng nghi ngờ ngờ. Thì ông rút thêm cái thẻ credit card của American Express ra. Đây nè, đây cũng là mang tên ta nè, George Bush nè. Thì nó cũng không thấy có chỗ nào để trong đó có chữ tổng thống hết. Ông lại rút mấy cái hình ảnh ra, đây là hình ảnh của con ta nè, đây là hình ảnh của cháu ta nè. Nó nhìn và nó chẳng thấy có cái gì trong đó đề chữ tổng thống để nó biết đây là tổng thống của nước Mỹ cả. Thì ông tổng thống cũng không biết là làm thế nào để giải thích cho đứa trẻ nó. Thôi thì hay là bây giờ ta với con đi ra ngoài để con xem thấy chiếc xe limousine của ta đang đậu ở bên ngoài trước á. Hay là con muốn thì ta có thể ký chữ ký tổng thống cho con. Đứa trẻ nó nói: "Dạ không, cô giáo không có cho phép nhận chữ ký đâu." Ngày hôm sau, 12 tháng 3 năm 1991, ở trên tờ báo USA Today có cái hình ảnh người ta chụp Tổng thống Bush và cậu bé Anthony đó đang cầm cái thẻ credit card American Express của Tổng thống. Và ở dưới có một câu ghi nữa là: "Tổng thống George Bush bối rối vì không thể chứng minh được rằng mình là Tổng thống nước Mỹ trước cậu bé Anthony Anderson." Thưa quý vị, nếu như hỏi tôi và các ông bạn chị em là những người con của Chúa, quý vị có cái gì để chứng minh không? Chứng minh mình thật sự là một người con của Đức Chúa Trời. Quý vị cầm quyển Kinh Thánh nên nói rằng tôi là con của Chúa. Hay là quý vị cầm cái giấy xác nhận ngày lễ mình đã nhận báp têm để chứng nhận rằng là mình là con của Chúa. Có cái gì không? Thưa quý vị, Phaolô đã chia sẻ cho tôi và các bạn cho một điều có thể giúp cho chúng ta xác định được mình là con của Đức Chúa Trời. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, vậy thì anh em sẽ chu toàn luật của Chúa cơ thể. Mang lấy gánh nặng cho nhau không những chỉ minh chứng rằng chúng ta là người con của Đức Chúa Trời, mà làm cho chính Chúa cứ thế Ngài có thể hài lòng khi Ngài nhìn thấy chúng ta đang chu toàn luật lệ của Ngài. Tôi cùng các ông bạn chị em mượn câu chuyện ở trong sách Sa-mu-ên nhất đoạn 18 ngày hôm nay để chúng ta suy gẫm với nhau làm thế nào chúng ta có thể mang lấy gánh nặng cho nhau qua cái nối kết gắn bó giữa hai tâm hồn của hai con người trẻ tuổi Jonathan, con trai của vua David, cùng gắn bó với David là con trai của Giê-se. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong thời gian này. Là Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con biết lời của Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng con những tiêu chuẩn, những quy định. Và Chúa muốn chúng con phải thực hiện trọn được những điều mà Chúa đã bày tỏ cho chúng con đó. Để điều đó nói lên rằng cuộc đời của chúng con được thuộc về Ngài, có giá trị ở trong Ngài, được trở thành những đồ dùng của sự công bình mà Chúa sử dụng. Nguyện Chúa soi lời của Ngài cho mỗi tấm lòng của chúng con khi chúng con học hỏi lời của Chúa. Chính Chúa dạy dỗ, đặt lời của Ngài trong môi miệng con, đặt sự giải thích của Ngài qua những điều con học hỏi, để chúng con cùng nhau thấy được trong lời của Đức Chúa Trời Khi chúng con mang lấy gánh nặng cho nhau, chúng con đang chu toàn luật của Chúa cứu thế trong cuộc sống mình. Xin Chúa dạy cho chúng con trong thời giờ này, chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hòa lòng với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua những câu kinh thánh ngắn ngủi, sách Sa-mu-ên nhất đoạn 18 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau ba lĩnh vực. Qua cái tâm tình, qua cái biểu lộ của Jonathan đối với David, đó là cách để cho tôi và các bạn cho em cùng mang gánh nặng với nhau và chu toàn được luật pháp của Chúa cứu thế. Điều thứ nhất đó là hết lòng yêu nhau. Câu chuyện của David chiến đấu với gã khổng lồ Goliath là một câu chuyện rất là quen thuộc. David chỉ là một cậu thiếu niên, con út ở trong gia đình, giữ cái nhiệm vụ là chăn chiên cho cha và cho các anh mình, trong khi các anh thì tham gia vào trong quân đội của vua Saul. Nhưng mà họ đối diện với một kẻ thù của người Philippines là một tên Goliath khổng lồ. Đứng ra thách thức thì không ai có thể dám đối diện, bởi vì con người này quá to lớn và sức mạnh của ông ta thì quá chênh lệch, cho nên không có người nào đối diện được. Và khi mà David được gia mình sai đem đồ ăn đến cho các anh thì cảm thấy rất là thất vọng, bởi vì toàn thể dân sự của Chúa ai nấy đều tiêu nghỉu mà kẻ thù bên kia thì đứng nói những cái lời xúc phạm. Cho nên David đã được sự thúc đẩy của Đức Chúa Trời, xin phép vua Saul cho mình ra đối diện. Chàng ta không mặc giáp, chàng ta không cầm gươm, chàng ta chỉ cầm một cái trành ném đá rất là quen thuộc mà mình thường hay dùng để ném những con sói hay là những con thú dữ nào đến tấn công bầy chiên của chơi mình đó. Và David đã nói một điều ở trong đoạn 17 câu 45, nói với kẻ thù đó rằng: ngươi cầm gươm, cầm giáo và lao đến với ta, nhưng ta đến với ngươi trong danh của Chúa Toàn Năng là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel. David đi ra trận không dựa vào trong những vũ khí, không dựa vào trong sức mạnh, mà dựa vào trong danh của Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của dân tộc mình. Và chàng đã chiến thắng gã khổng lồ đó chỉ bởi một viên đá. Đức Chúa Trời đã khiến cho viên đá xuyên thấu vào trong trán của tên khổng lồ Goliath, thế là tên Goliath ngã xuống. David tới dùng gươm của tên Goliath đó cắt đầu đem về. Kinh Thánh ở trong phần cuối đoạn 17, tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng cái hình ảnh vinh quang mà David đã tạo được khi cắt cổ kẻ thù của mình đó. Và vua đã hỏi rằng cái đứa trẻ đó là con nhà ai. Vua muốn biết rằng đứa trẻ đó là ai mà đã làm được một cái công việc mà không một chiến sĩ nào có thể thực hiện được. Anel là tướng của vua Saul dắt đứa trẻ đến vào trình diện với vua Saul. Vua Saul hỏi rằng: thiếu niên kia, con là con của nhà ai? David thưa: tâu bệ hạ, con đây là con của ông Isai, con ở tại làng Bethlehem, một thôn làng ở xa, một con người không ai biết đến. Thế nhưng con người này đã tiêu diệt được kẻ thù mà khiến cho cả đạo binh Israel bủng rủng sợ hãi, không ai dám đối diện. Và Kinh Thánh nói rằng David vừa tâu xong những lời đó thì tâm hồn của Jonathan gắn liền với tâm hồn của David, và Jonathan yêu mến David. Jonathan là con trai của vua Saul. Có một cái khoảng cách khác biệt giữa Jonathan và David, bởi vì David chỉ là con của một người dân giả, trong khi Jonathan đó là con trai của vua. David chỉ là một chàng thiếu niên mới lớn, là một người đi chăn chiên, trong khi Jonathan đã là người cầm binh giáp ở trong tay của mình rồi. Có lẽ về tuổi tác thì Jonathan lớn hơn David, bởi vì chàng đã là người đi ra trận. Nhưng ngày nay chúng ta thấy có một điều lạ lùng là giữa hai tâm hồn của những người trẻ này nối kết lại với nhau. Cái gì đã làm cho tâm hồn của Jonathan nối kết gắn bó cùng với David? Mà ở trong câu thứ 3 nói rằng Jonathan và David lập giao ước để kết bạn với nhau, không phân biệt về tuổi tác, không phân biệt về giai cấp. Họ nối kết với nhau và yêu mến, mà Kinh Thánh nói rằng là Jonathan yêu mến David như chính bản thân của mình. Yêu mến một người như chính bản thân của mình, đó là điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trong tôi và các bạn chị em. Và Jonathan đã làm được điều đó. Và điều gì đã làm cho Jonathan có thể làm được điều đó? Thưa quý vị, Kinh Thánh dạy cho chúng ta hai cái bổn phận rất là quan trọng. Bổn phận thứ nhất đó là kính Chúa, bổn phận thứ hai đó là yêu người. kính Chúa, đó là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Nhưng phải kính Chúa làm sao cũng được, không phải là lòng của mình thấy thích Chúa làm sao, yêu Chúa làm sao thì mình yêu. Không, kính Chúa nó nằm ở trong một cái tiêu chuẩn là nếu chúng ta kính mến Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí để kính mến Chúa. Đức Chúa Trời không chấp nhận cái sự yêu mến Chúa đại khái. Đức Chúa Trời không chấp nhận cái sự yêu mến Chúa bao nhiêu cũng được. Chúa có một tiêu chuẩn rõ rệt cho việc kính Chúa. Nếu chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí của mình để chúng ta yêu kính Chúa. Và điều thứ hai Chúa dạy dỗ cho con dân của Chúa đó là yêu những người khác, yêu những người lân cận. Nhưng mà không phải yêu thế nào cũng được, không phải yêu trong một cái thứ cảm xúc tự nhiên chúng ta có, yêu như chính bản thân của mình. Và thưa quý vị, Jonathan đang làm cái điều mà Chúa Giê-xu yêu cầu hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta là hãy yêu anh em của chúng ta giống như là chính bản thân của mình. Điều gì đã giúp cho Jonathan có thể yêu được David? Bởi vì Jonathan đã nhìn thấy được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời vận hành trong con người của David đó. Một chàng thiếu niên trai trẻ dám đối diện với kẻ thù. Cái sự bạo dạn đó đến từ đâu? Đến từ Đức Chúa Trời. Một con người chưa bao giờ chinh chiến, chưa bao giờ đối diện với một cái cuộc chiến nào cả mà lại dám đi ra dùng một cái trành ném đá để mà tiêu diệt kẻ thù kia. Việc đó chỉ là việc Đức Chúa Trời làm, chứ không có một cái khả năng nào của con người làm. Và Jonathan nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đang làm trong người bạn trẻ này. Cái việc Đức Chúa Trời đã làm qua người bạn trẻ đó khiến cho tâm hồn của Jonathan gắn bó cùng với tâm hồn của David. Thưa quý vị, đây là cách để cho tôi và các bạn cho anh hãy hết lòng yêu thương nhau. Khi nào chúng ta thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời trong anh em mình, khi nào chúng ta thấy được việc làm của Đức Chúa Trời qua anh em mình, thì chúng ta sẽ yêu thương anh em của chúng ta bởi vì hình ảnh của Đức Chúa Trời nằm ở bên trong đó. Cho nên khi Chúa Giê-xu dạy dỗ cho tôi và các bạn kính Chúa hết lòng và yêu anh em như bản thân của mình, hai cái đó nó nối kết với nhau, hai cái đó nó có một cái sự liên kết. Kính Chúa trước làm cho chúng ta yêu thương được anh em mình, và kính Chúa với hết lòng, hết sức, hết trí khôn của mình thì mới làm cho chúng ta yêu thương anh em của chúng ta như chính bản thân của chúng ta được. Ở trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta nhiều điều về cách làm thế nào để cho tôi và các bạn dân có thể bày tỏ được một người yêu thương anh em mình một cách hết lòng. Phaolô nói với chúng ta trong thơ Philip đoạn 2 câu thứ 4 rằng mỗi người chớ tìm lợi riêng của mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của kẻ khác nữa. Khi chúng ta yêu thương anh em như là bản thân của mình, có nghĩa là chúng ta phải chú trọng đến ích lợi của anh em mình. Chúng ta quan tâm như thế nào đối với tất cả những anh em của chúng ta ở trong Chúa? Có thể rất là nhiều những cái điều kiện sống khác nhau, bạn bè khác nhau, công ăn việc làm khác nhau, những sinh hoạt xã hội khác nhau đã làm cho nhiều anh chị em của chúng ta không ngồi chung với chúng ta ở trong hàng ghế để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà lòng của chúng ta có quan tâm đến cái ích lợi để anh em của chúng ta có thể được gần lại với Chúa hay không? Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy được cái hình ảnh rằng Đức Chúa Trời ở trong anh em mình cũng là Đức Chúa Trời ở trong mình, thì tâm hồn của chúng ta sẽ gắn kết lại với nhau. Chúng ta sẽ đau khi chúng ta cảm thấy rằng anh em của chúng ta không được sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cảm thấy phước khi anh em của chúng ta được sự chúc lành của Đức Chúa Trời. Có một cái gì đó giữa Đức Chúa Trời nối kết giữa tâm hồn người này và tâm hồn người khác, giống như Đức Chúa Trời đã nối kết tâm hồn của Jonathan và tâm hồn của David lại với nhau. Thế Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25, Phao-lô khích lệ cho những người con của Chúa, những người mà đã yêu thương nhau, anh em hãy nói thật với nhau, bởi vì chúng ta là chi thể cho nhau. Thưa quý vị, đôi khi có những cái vấn đề mà cần phải nói thật, nhưng nhiều khi con dân Chúa đối với nhau chúng ta không dám nói thật. Bởi vì sao? Nói thật mất lòng, đúng vậy. Nhưng Jonathan không sợ mất lòng khi nói những sự thật đối với David. Những cái câu chuyện tiếp theo ở trong sinh hoạt giữa Jonathan và David cho chúng ta thấy rằng Saul thì ghét David. Vì lý do là kể từ khi mà David đã tiêu diệt được kẻ thù đó thì dân chúng họ ca ngợi David nhiều hơn là ca ngợi Saul. Điều đó làm cho lòng của vua Saul cảm thấy tức tối, và đã nhiều lần vua Saul tìm cách để giết David đi. Nhưng chúng ta thấy rằng Jonathan nói thật lòng mình cùng với David: cha của tôi tìm cách để giết anh. Nếu đến cương vị là người con của vua Saul thì Jonathan sẽ là người trong tương lai thay thế cho cha mình. Thì nếu như loại bỏ David tức là loại bỏ một kẻ tranh giành cái chỗ đứng với mình chứ. Nhưng Jonathan không có quan tâm đến điều đó. Ông quan tâm đến một cái điều nhiều hơn là Đức Chúa Trời sử dụng người anh em này vào trong công việc của dân sự Chúa. Vì vậy Jonathan nói với David là: cha tôi tìm cách để giết anh, vậy thì anh hãy ẩn mình đi. Để tôi sẽ tìm cách nói chuyện cùng với cha tôi. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay không dám nói sự thật bởi vì sợ mất lòng. Cho nên nhiều khi chúng ta dùng sáo ngữ nói với nhau. Có nghĩa là nói nhưng mà những cái điều đó nó không đến từ cái lòng của mình, cái sự chân thật của mình muốn được sự gây dựng. Mình chỉ nói làm sao để cho nó vừa lỗ tai anh em mình. Thưa quý vị, có một lần một người bạn của tôi gửi cho tôi một cái bài viết và nói với tôi rằng: anh Trung, nhờ anh coi giùm cái bài viết này. Tôi chưa đăng lên báo vì lý do là tôi muốn anh coi cái bài viết xem rằng tôi có cái điều gì thiếu sót trong cái bài viết hay không. Sau khi tôi đọc cái bài viết đó, tôi thấy rằng có nhiều điểm nó không đúng với lời của Đức Chúa Trời, và tôi sửa lại theo cái ý của tôi trong một cái bài văn khác, rồi tôi gửi cái bài văn đó cho người bạn đó. Và ngày hôm sau tôi nhận lại một cái email, người đó nói với tôi rằng là: anh Trung ơi, khi tôi nhận những cái lời phê bình của anh về cái bài viết của tôi thì giống như là một gáo nước lạnh mà tạt vào trong mặt của tôi vậy. Tôi cảm thấy cũng hơi nặng lòng, bởi vì tôi chỉ viết cái sự thật của lòng mình khi người bạn nói với tôi rằng hãy nói thật cái cảm nghĩ của anh về cái bài viết của tôi. Cảm ơn Chúa, sự thật thì mất lòng, nhưng mà người Việt Nam chúng ta có một cái câu cũng rất là hay: mất lòng trước mà được lòng sau. Cho nên người bạn nó nói với tôi rằng là: tôi cảm ơn anh vì sự phê bình. Sự phê bình của anh làm cho tôi nhận ra được tôi là một người thiếu sót, mà trước đây tôi cứ nghĩ rằng bài viết của tôi nó là toàn hảo. Có thể rằng tôi và các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở giữa những con người mà chúng ta cần phải có một cái sự cảm thông đối với họ, nhưng phải dùng sự thật của tình yêu trong Chúa để chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Hãy vui với người vui, hãy khóc với người khóc. Một sự cảm thông mà Chúa đặt để cho những người con của Chúa. Đôi khi anh chị em của chúng ta có một cái gì đó hơn mình thì cái lòng của chúng ta lại cảm thấy ganh tị với người đó. Đôi khi anh em của chúng ta đứng trước một cái nỗi đau nào đó thì chúng ta không có coi cái nỗi đau đó như là nỗi đau của mình, mà chúng ta coi như người đó bị Chúa phạt. Không có một cái sự cảm thông một cách thật sự, không có một cái tình yêu thật sự giữa những người con Chúa với nhau nếu chúng ta sống trong cái tinh thần đó. Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài đến để bày tỏ tình yêu, và khi bày tỏ tình yêu thì Ngài thể hiện cái tình yêu đó bằng một hành động cụ thể. Hành động cụ thể đó là bỏ chính mình đi. Bỏ chính mình đi để nhận lấy cái sự đoán phạt thay cho mọi người trong chúng ta. Cho nên thưa quý vị, thà chúng ta mất lòng trước được lòng sau, nhưng mà chúng ta đem anh em của chúng ta đến một sự gây dựng bằng một cái thứ tình yêu mà Thánh Kinh nói rằng yêu anh em chúng ta như chính bản thân của mình. Đó là một điều rất là cần thiết. Nhưng chúng ta phải xét trên đời sống của mình, chúng ta có những cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống chúng ta để chúng ta có thể yêu anh em mình không? Tôi đọc một câu chuyện về một thiếu nữ nọ ở trong một hội thánh ở dưới Texas. Người thiếu nữ này thì rất là bình thường, cũng chẳng đẹp đẽ gì, cũng không có cái gì nổi bật. Chủ nhật thì đi nhà thờ về, chứ cũng không tham dự một cái công việc gì gọi là lớn lao ở trong hội thánh. Một ngày nọ thì cô gái này đến với vị mục sư của mình và xin mục sư cầu nguyện. Ông mục sư hỏi: giờ cô muốn tôi cầu nguyện cái gì? Dạ, thưa mục sư cầu nguyện cho em để em được lấy chồng. Ông mục sư hỏi rằng là: cô muốn lấy chồng, nhưng mà giờ cái tiêu chuẩn lấy chồng của cô làm sao? Thì cô gái này nói: em muốn cái người chồng tương lai của em phải là một người đẹp trai, ít ra cũng giống như là tài tử Brad Pitt, có cái vẻ nam nhi như vậy, em thích. Nhưng mà người chồng của em, người đó phải có một cái đời sống tâm linh trưởng thành giống như một Billy Graham thì em mới chịu. Em cũng muốn chú cho em một người chồng, mà người chồng đó phải là một người chồng có một cái học thức cao. Người chồng biết làm việc một cách chăm chỉ và đặc biệt là phải biết quan tâm và chiều chuộng em. Ông mục sư nhận lấy những cái lời yêu cầu đó của cái cô gái. Thật sự ông mục sư cũng không biết trả lời với cô gái như thế nào. Nhưng mà ông mục sư nghĩ trong đầu, ông mục sư nói rằng là cô gái ơi, cô đặt ra những cái tiêu chuẩn mà chính cô dường như không có cái tiêu chuẩn nào nó ngang bằng giống như vậy. Tôi cũng không biết làm sao để tôi cầu nguyện cho cô đây. Và ông nghĩ trong đầu, ông nói rằng nếu như mà Chúa nhận lời cầu nguyện của tôi để ban cho cô một người chồng như vậy thì tôi thấy cũng thiệt tội nghiệp cho cái anh chàng này, chồng của cô. Thưa quý vị, chúng ta đang mong những người khác đối xử tốt với mình, nhưng chúng ta có đối xử tốt với người khác không? Chúng ta đang mong đợi rằng là người khác sẽ thành thật với mình, nhưng chúng ta có cái tiêu chuẩn thành thật để đối xử với mọi người không? Chúng ta ao ước rằng là hội thánh sẽ quan tâm đến tôi, nhưng chúng ta có quan tâm đến công việc của hội thánh không? Chúng ta ao ước rằng Chúa sẽ làm điều gì đó cho mình, nhưng chúng ta có bằng lòng làm điều gì đó cho Chúa hay không? Hãy xét lại trên đời sống của chúng ta là cái tâm tình của chúng ta như thế nào để chúng ta ao ước những cái điều mà Chúa đòi hỏi trên đời sống. Cho nên khi Chúa nói rằng là phải hết lòng, hết sức cái trí để kính mến Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể yêu mến anh em của chúng ta như chính bản thân của mình. Jonathan đã yêu David không phải là vì David có cái gương mặt hồng hồng, dáng vẻ xinh xinh giống như là trong Kinh Thánh mô tả. Nhưng Jonathan thấy được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong người bạn này, tìm thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời trong người bạn của mình, hiểu được anh chị em của mình là người thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng những con người đó sẽ giúp cho chúng ta yêu thương anh chị em của chúng ta như chính bản thân của mình vậy. Vậy nên Jonathan khích lệ cho tôi và các bạn trên cái cách làm thế nào để chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau giống như là chính bản thân của mình. Điều thứ hai chúng ta học với nhau đó là che đậy cho nhau. Ở trong câu thứ tư, Jonathan cởi áo khoác đang mặc cho David. Cái áo mà Jonathan đang mặc ở đây nó là cái áo chiến bào, nó là cái áo để đối diện ở trong cuộc chiến với người Philistine. Jonathan nhìn thấy David là một người dân giả đi đến đây, không có chiến bào, không có cái gì cả. Chàng muốn cởi cái áo của chính mình để mặc cho người bạn mới này. Thưa quý vị, cái áo là phương tiện dùng để che đậy cơ thể của chúng ta, bảo vệ cơ thể chúng ta. Thưa quý vị, Thánh Kinh nói rằng tình yêu thương thì che đậy vô số tội lỗi. Đức Chúa Trời không muốn cho tôi và các ông bà anh chị em bao dung tội lỗi cho nhau, hay là coi tội lỗi của người khác hay của anh em mình giống như là không có tội. Không, Chúa không muốn chúng ta như vậy. Nhưng Chúa muốn tôi và các ông bà anh chị em rằng khi anh em của chúng ta biết ăn năn thì chúng ta phải biết tha thứ. Cái đó nó diễn tả lên rằng chúng ta đang mặc áo cho anh em mình để che đậy sự xấu hổ của anh em mình. Kinh Thánh cho chúng ta thấy khi ông Phaolô trở về tin nhận Chúa đã, trước đó ông là một người bắt hại hội thánh, làm những điều mà mọi người cảm thấy kinh sợ và ghê tởm con người này. Khi Chúa đã gặp ông ở trên con đường Đa-mát, khiến ông trở về tin nhận Chúa, ông đến với hội thánh thì hội thánh xa lánh, không ai tin. Bởi vì họ nghĩ rằng con người này là con người đã từng chống đối Chúa, đã từng giết hại biết bao nhiêu người, mà bây giờ đi vào trong đền thờ Chúa để thờ phượng, điều đó khó tin quá. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là Sau-lơ không được ai tin cậy mình, ông trở về lại thành phố quê hương của mình là Tạc-sơ, thì Đức Chúa Trời đã sử dụng một người trong sự hầu việc Chúa, đó là Ba-na-ba. Ba-na-ba để đi đến tại thành Tạc-sơ để tìm lấy Sau-lơ. Cái gì đã làm cho Ba-na-ba tìm Sau-lơ đó? Bởi vì Ba-na-ba nhận biết được rằng Chúa có thể tha thứ cho Sau-lơ, thì tại sao mình không tha thứ cho Sau-lơ? Cần phải mặc áo cho nhau, đó là điều quan trọng. Chúng ta nhìn lại cái hình ảnh Đức Chúa Trời đã mặc áo cho nhân loại chúng ta thế nào. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra Adam và Eva ở trong vườn Ê-đen ngày xưa, họ phạm tội với điều mà Đức Chúa Trời đã ngăn cấm. Rồi thì Kinh Thánh nói rằng Adam và Eva lấy lá vả để kết thành khố mặc cho mình. Họ có một cái khố để che đậy sự xấu hổ của mình. Nhưng Thánh Kinh nói rằng khi họ nghe tiếng Chúa thì sao? Họ chạy trốn, họ sợ. Ủa, đã có cái áo rồi, đã có cái che đậy lõa lồ của mình rồi, tại sao mà sợ? Thưa quý vị, cái áo lá đó nó chỉ có thể che đậy sự xấu hổ giữa Adam và Eva với nhau, nhưng không thể che đậy sự xấu hổ giữa Adam, Eva và Đức Chúa Trời được. Vì vậy Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã phải giết một con thú, dùng da của con thú đó để may thành áo mà mặc cho Adam và Eva. Cái giá trị của chiếc áo Đức Chúa Trời mặc cho Adam và Eva không phải là cái áo da thú thì nó bền hơn, nó lâu hư hơn, nó ấm hơn. Không, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Vấn đề là chiếc áo Đức Chúa Trời mặc cho làm cho Adam và Eva còn đứng được trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu không có chiếc áo của Đức Chúa Trời mặc cho thì sẽ không còn có dòng dõi là người trên đất này nữa. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã mặc chiếc áo đó mà Adam tồn tại ở trên đất, để rồi sinh ra dòng dõi của loài người, để tôi và các bạn các em có thể được tồn tại trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là việc Đức Chúa Trời đã làm. Và Chúa khích lệ cho mỗi một người trong chúng ta rằng cái hình ảnh của cái con thú bị giết từ thuở sáng thế đó là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngài là đấng sẽ phải bị giết bỏ đi. Để làm gì? Để Đức Chúa Trời dùng Chúa Giê-xu đó trở thành chiếc áo công bình mà mặc lại cho tôi và các bạn chị em, để chúng ta được đứng trước mặt Chúa. Không có một con người nào trong chúng ta bởi việc lành của mình mà có thể được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Không một người nào trong chúng ta bởi sinh hoạt tôn giáo của mình mà được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta được chấp nhận là bởi vì Chúa Giê-xu đã chết. Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết, không có một con người nào tồn tại trước mặt. Phaolô khích lệ cho tôi và các bạn chân, chúng ta cần phải biết che đậy sự xấu hổ cho nhau. Ở trong sách Galati đoạn 6 câu 1, ông Phaolô nói rằng nếu như anh em có thánh linh của Đức Chúa Trời thì phải lấy lòng mềm mại mà sửa anh chị em mình lại. Phải, nhiều lúc anh chị em chúng ta có những điểm sai lầm, nhưng cái khuynh hướng của tôi và các ông bà anh chị em thì làm gì? Chúng ta lên án anh em mình. Rất là nhiều cái diễn biến này xảy ra. Nhiều người có một cái trình độ tâm linh lớn hơn thì nhìn về và chê cười những người có một tâm linh thấp kém hơn. Nhiều người có một cái khả năng để hầu việc Chúa nhiều hơn thì chê cười những người mà họ không thể làm được gì cho công việc nhà Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta chỉ có đứng đó mà chê nhau và lên án lẫn nhau thì chúng ta đang tạo điều kiện để ma quỷ xen giữa vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Phaolô nói rằng anh em mang lấy gánh nặng cho nhau thì anh em sẽ chu toàn được luật pháp của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, ông Gandhi, tức là cha của bà thủ tướng Ấn Độ ngày xưa, bà Gandhi là một người theo Ấn giáo, nhưng mà ông ta đọc lời Kinh Thánh và ông ta thấy rằng ở trong lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời, sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh rất là tuyệt vời. Vì tại một ngày nọ, ông muốn tìm đến một hội thánh của Chúa ở tại Ấn Độ để ông được hiểu nhiều hơn về Kinh Thánh. Và khi ông đến với một hội thánh ở tại đó, thì hội thánh đó họ nói rằng đây là một người Ấn giáo, đây là một người không có niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Vì vậy cái sự tiếp xúc của hội thánh đối với ông Gandhi rất là hờ hững, lạnh nhạt. Và ông Gandhi ông nói rằng tôi nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời và tôi thấy rằng Chúa dạy lời của Chúa rất là hay. Nhưng khi tôi đến tại một tổ chức của những người nhận mình là con Chúa thì tôi thấy họ hoàn toàn không sống theo những gì lời của Đức Chúa Trời đã dạy. Nếu như tôi đến với một tổ chức của những người con Chúa mà họ không giữ được những điều của Chúa Giê-xu dạy thì tôi thà giữ cái tôn giáo của mình còn hơn. Tín đồ của hội thánh Cơ Đốc tại Ấn đó đã không mặc được chiếc áo che đậy đối với Gandhi, cho nên ông ta không có cái cơ hội để tin Chúa. Ngày hôm nay Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em là chúng ta phải tập mặc áo cho nhau để che đậy sự xấu hổ lẫn nhau. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 Chúa dạy cho chúng ta rằng nếu như anh em của con có một cái lỗi lầm nào đó thì con hãy đến gặp riêng người đó mà khuyên bảo với người đó. Nếu như người nghe lời con thì con sẽ được lại anh em của mình. Đó là cái điều mà Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng ta. Nếu anh em chúng ta có điều gì sai lầm thì việc đầu tiên làm là gì? Hãy đến riêng với người đó để nói chuyện với người đó. Nhưng cái khuynh hướng tội lỗi của chúng ta thường thì chúng ta làm gì? Chúng ta không đi nói với người đó mà chúng ta nói với một người khác, phải không? một người thấy những lầm lỗi của anh em mình về nói với chồng của mình. Cái ông đó trong hội thánh ông dạy nghe, hai cái chị đó trong hội thánh thì vậy nè, mà tôi nói cái này cho anh nghe, anh đừng có nói với ai nghe. Ông chồng nói sao, ai nói làm chi. Đi lên trên sở gặp người bạn, kể lại cái sự việc của người kia. Nè, tôi nói cho anh thôi nghe, anh đừng có về nói cho ai nghe. Tôi không phải nói cho ai đâu. Cái người kia đi về kể lại cho vợ mình. Không biết không, trong nhà thờ cái bà đó nó dạy đó, cái anh đó nó dạy nè, mà tôi, anh nói cho em thôi, em đừng có kể cho ai nghe. Thưa quý vị, không có kể cho ai nghe hết, mà cả thành phố biết. Bởi vì chúng ta đang đi sai tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là nếu người nào có lỗi với mình thì trước nhất phải đến với người đó. Chúng ta không đến với người đó, chúng ta thích đến với một người thứ ba để nói về lỗi lầm. Chúng ta không thể mặc áo che đậy được. Vì vậy, Phaolô khích lệ cho tôi và các anh bạn chị em rằng chúng ta cần phải mặc áo để che đậy. Và Chúa Giê-xu cũng dạy dỗ cho chúng ta. Phi-e-rơ nhắc nhở cho tôi và các ông bạn cho em rằng là tình yêu thương thì che đậy vô số tội lỗi. Và xin Chúa, Ngài sẽ dùng hình ảnh của Jonathan mặc chiếc áo giáp của mình cho David, để trong tương lai David sẽ là người dẫn sĩ cho Chúa, sẽ là một người phục vụ Chúa. Và nguyện Chúa cũng sẽ ban ơn cho tôi và các ông bạn cho em mặc áo cho nhau, để những anh chị em của mình sẽ trở thành những dẫn sĩ cho Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là trang bị lẫn nhau. Ở trong câu thứ tư, Jonathan cởi áo khoác mặc cho David và cũng cho luôn binh phục, gươm, cung và đai thắt lưng của mình nữa. Thưa quý vị, Jonathan thật sự muốn cái người bạn trẻ này sẽ trở thành một chiến sĩ hữu hiệu cho Đức Chúa Trời của mình. Gươm hay cung tên hay đai nghiệp, đó là những thứ cần thiết cho một người chiến sĩ để họ tự vệ và chiến đấu. Chúng ta dùng gươm là để đối diện với kẻ thù, nhưng mà khi kẻ thù ở đâu? Khi kẻ thù ở gần chúng ta. Không ai trong chúng ta lấy gươm phóng kẻ thù từ phía đằng xa. Chúng ta dùng gươm là để chiến đấu khi kẻ thù đến gần với mình. Chúng ta hãy trang bị gươm cho những anh em của chúng ta. Khi chúng ta có thể hiểu được những tình huống, khi chúng ta hiểu được những sự khó khăn, chúng ta hiểu được những nỗi lòng của những anh em chúng ta, để chúng ta có thể đưa ra những lời khích lệ, để chúng ta có thể đưa ra những lời khuyên đúng lúc, đúng thời điểm cần thiết cho anh em của chúng ta. Nhiều người thì cho rằng cái sự thăm viếng ở trong hội thánh nó là công việc của ông mục sư, nó là công việc của chấp sự, nó là công việc của ban thăm viếng, chứ nó không phải là công việc của tôi. Chứ không quý vị, Đức Chúa Trời cần mỗi người sẽ cho nhau những lời khích lệ, cho nhau những sự thăm viếng, cho nhau những cái gì đó mà chúng ta hiểu được hoàn cảnh của người đó, hơn là ông mục sư hiểu hoàn cảnh người đó, hơn là ban chấp sự hiểu được hoàn cảnh của người đó. Vì vậy những lời khuyên, những lời khích lệ cho nhau đúng thời điểm sẽ nâng đỡ được đời sống đức tin của anh em mình. Và đó là sự trang bị gươm cho những anh chị em chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy được cái tinh thần của chúng ta ở trong cái sự quan tâm làm thế nào đó, cho dù nó là một công việc nhỏ, nhưng nó phải là một công việc có giá trị. Có một câu chuyện kể về một bà mẹ, có đứa con lên 6 đi học lớp 1. Bữa đó sao đứa con đi về trễ quá, bà mẹ sốt ruột, không biết rằng nó đi học làm sao mà bữa nay đi về trễ quá. Cuối cùng thì đứa trẻ về thì mẹ hỏi, con hôm nay con đi học con làm sao vậy, bị phạt hay sao mà về trễ dữ vậy? Thì nói dạ không, tại sao con về trễ? Dạ con đi ngang qua nhà của bà hai, con thấy thằng Tí nó bị té xe, cho nên con tới để an ủi nó. Bà mẹ nói, ôi con biết an ủi thằng Tí hả? Con an ủi làm sao? Con thấy nó khóc quá chừng cho nên con ngồi đó con khóc với nó. Thưa quý vị, khóc với nó đó là một cái việc mà thằng này có thể làm cho thằng kia, nhưng đó là một việc làm giá trị. Vì vậy thưa các bạn, cho em đôi khi chúng ta chỉ có một lời khuyên, một cái gì đó nó rất là nhỏ nhưng mà nó đúng lúc, đúng thời điểm, nó giá trị biết chừng nào, bởi vì Chúa đang làm công việc đó qua mỗi một người trong chúng ta. Hãy trang bị những gươm mà chúng ta có thể nâng đỡ được anh em mình. Ngoài ra chúng ta cũng trang bị cho nhau những cung tên. Cung tên là vũ khí để chúng ta chiến đấu với kẻ thù khi kẻ thù còn ở đằng xa, phải không? Không ai trong chúng ta dùng cung tên để phang kẻ thù hết á. Chúng ta dùng cung tên để bắn vào trong kẻ thù khi kẻ thù của chúng ta còn xa. Cảm thông được với những anh em của mình ở trong những hoàn cảnh, để tôi và các bạn trên bắn những lời cầu nguyện của mình hỗ trợ cho anh chị em của chúng ta. Hiểu được hoàn cảnh của họ để mỗi đêm cầu thay cho những anh em đó. Đó là cách để tôi và các bà giúp cho những anh chị em của mình ra khỏi được những cám dỗ, ra khỏi được những tấn công của ma quỷ ở trong cuộc sống. Và nguyện Đức Chúa Trời sẽ dùng những mũi tên cầu nguyện của mỗi người trong chúng ta đó để khích lệ được cho anh em của mình. Jonathan cũng trao lên cho bạn của mình đai nịch hay là đai thắt lưng nữa. Cái đai thắt lưng đó là một cái phương tiện để mang vũ khí. Tất cả những cái sự tiện lợi ở trong cái việc gươm, cung tên đều cần có một cái đai thắt lưng để có thể giữ được những cái điều đó một cách sẵn sàng. Và Thánh Kinh khích lệ cho tôi và các bạn chị em rằng phải dùng cái đai nịch là lẽ thật của Kinh Thánh. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể khuyên bảo, chúng ta có thể nâng đỡ, chúng ta có thể khích lệ, chúng ta có thể cầu nguyện, nhưng mà tất cả những gì chúng ta cầu thay, khích lệ, nâng đỡ cho những anh chị em chúng ta, nó phải dựa trên nền tảng lẽ thật của Kinh Thánh, chứ nó không phải dựa trên cảm xúc của mình, không phải dựa trong lý trí của mình, dựa trên những gì đó của những người khác nói với chúng ta. Chúng ta phải dựa trên lẽ thật của Kinh Thánh. Jonathan có thể là một con người không tạo được chiến công hiển hách, có thể ông không đuổi được kẻ thù Philippines đi, nhưng cuối cùng Jonathan đó cùng với cha mình là vua Saul phải chết trong tay của người Philippines. Nhưng cái tình bạn mà Jonathan đã yêu thương David đó, coi David như là bản thân, cởi áo của mình mà mặc cho, trang bị vũ khí của mình cho, đã khích lệ cho David đó sau này trở thành một chiến sĩ anh dũng. David đó đã đem lại những chiến thắng cho dân tộc của mình, được thoát ra khỏi sự hà hiếp của người Philippines. David đó đã giành lại đất nước cho dân tộc của mình. David đó đã làm cho vinh danh Đức Chúa Trời giữa dân sự mình. David đó ghi nhớ mãi cái tình bạn mà Jonathan đã dành cho mình. Và sau này David đã làm ơn cho con trai của Jonathan là Mephibosheth. Đãi Mephibosheth đó giống như là đãi Jonathan. Ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với mình. Nuôi trọn cuộc đời cái con người què quặt đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa khích lệ cho tôi và các bạn chị em. Chúng ta cần phải yêu thương nhau, cần phải mặc áo cho nhau, cần phải trang bị cho nhau những cái điều cần thiết ở trong đời sống của mình. Và điều gì chúng ta làm được ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng ta hãy hết lòng mà làm. Tôi muốn kết thúc với một câu chuyện của một nhân vật mang tên là Joseph Scriven. Scriven là một người Á Nhĩ Lan sinh năm 1819, đầu của thế kỷ thứ 19. Khi còn trẻ thì Scriven yêu thương một cô thiếu nữ ở chung làng trong thành phố Dublin của đất nước Á Nhĩ Lan đó. Hai người lớn lên cho đến năm 25 tuổi, hai người quyết định là sẽ lập gia đình với nhau. Cái ngày trước ngày đám cưới đó, Scriven hẹn vị hôn thê của mình là sẽ gặp nhau ở tại cái dòng suối nơi mà họ thường hay hẹn hò. Cô gái cũng rất là yêu thương và muốn gặp gỡ người bạn trai của mình, cưỡi ngựa từ xa chạy đến. Khi con ngựa đến ở tại cái dòng suối đó, tự nhiên thấy cái dòng suối nó sôi bùng lên thì con ngựa hoảng hồn nhảy chồm lên. Và cô gái từ trên lưng ngựa té xuống, đập đầu vào đá, chết ngay tại chỗ. Khi Scriven đến đó, thấy người yêu của mình đã chết. Ngày mai làm đám cưới mà ngày hôm nay người yêu của mình đã chết rồi. Chàng đau khổ biết là dường nào. Cái sự đau khổ đó nó ám ảnh trong lòng của Scriven, và Scriven không thể ở tại Á Nhĩ Lan được. Vì vậy năm 1845 chàng xin đi qua Mỹ để tạm trú, rồi sau đó thì chuyển qua Canada ở tại phía bắc thành phố Ontario, ở là một cái cảng được gọi là cảng Hy Vọng phía bắc của hồ Ontario đó. Ở trong một cái khu đồn điền Pengele đó thì Scriven bắt đầu học tập để bày tỏ tình yêu, giúp đỡ cho những người khó khăn, những người đau ốm, những người nghèo khổ, những người quá bụa. Ai cần cái gì anh sẽ làm cái đó cho họ. Scriven nói rằng cái ước mơ duy nhất của tôi là làm thế nào tôi có thể phản ảnh được tình yêu của Chúa Giê-xu ra cho người khác. Ở tại đó Scriven sống vào một cái nghề là dạy học tư gia cho một số người. Anh ta dạy học cho một cô gái mang tên là Alisa Catherine Ross, con của vị đại úy hải quân hoàng gia Andrew Ross. Họ lại yêu thương nhau. Anh yêu thương cô gái này và cô gái cũng yêu thương. Năm 1860, họ dự định để làm đám cưới với nhau. Trước đó cô Aliza Rush cảm thấy thân thể của mình không được khỏe, đi khám bệnh và bác sĩ cho biết rằng cô ta đã bị bệnh lao phổi ở trong một tình trạng rất là nặng. Cuối cùng thì cô ta đã chết năm 23 tuổi trước 1-2 tuần khi mà họ dự định thành hôn với nhau. Kevin cảm thấy đau khổ vì hai lần đối diện với hai tình yêu mà mình không thể thành công được. Rất yêu mến người yêu đó nhưng mà lại không có thể đi đến hôn nhân được. Cùng lúc đó thì anh lại nhận tin mẹ của mình ở tại Á Nhĩ Lan đang bị đau rất nặng, bà thèm khát để được gặp lại anh. Nhưng bởi vì Scriven đến tại Canada đó, anh ta sống với một nghề nghiệp là thợ mộc. Ông ta có cái cưa dùng để đi cưa củi, cưa mộc, cưa cây, tất cả những cái gì có thể làm được. Và tiền bao nhiêu có thì giúp đỡ cho tất cả những người nghèo khó. Cho nên nghe tin mẹ bị đau mà không thể trở về lại để thăm mẹ ở Ireland, anh ta viết một bài thơ. Trong bài thơ đó có một cái lời nói như thế này: mẹ ơi, ôi Giêsu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình cho Chúa ba tâm sự ta. Ba lần ta bối rối, gặp sầu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. Nguyên do là chúng ta chẳng đem tâm sự trình lên trước Giêsu mà thôi. Đó là nội dung của cái lá thơ mà anh đã viết gửi về cho mẹ của mình. Tại cảng hy vọng đó, Scriven tham gia sinh hoạt với một nhóm tín hữu Plymouth. Với cái cưa trong tay, Scriven đi khắp nẻo đường giúp đỡ cho những người khó khăn. Ai cần củi, anh giúp củi. Ai cần bàn, cần ghế, anh đóng bàn, đóng ghế cho họ. Dù là một người đang sống giữa niềm đau, nhưng Scriven không bị gọi là một người đau khổ. Nhưng anh được mệnh danh là người Samari nhân lành của cảng hy vọng. Năm 1886, Scriven lâm bệnh nặng. Có một người bạn là Sackville đem anh ta về chăm sóc. Và người bạn vô tình tìm thấy cái bài thơ trong album của Scriven, thì nói rằng đây là một bài thơ quá hay. Scriven nói rằng đó là bài thơ tôi đã viết ra cho mẹ của tôi trước đây. Người bạn nói rằng làm sao anh có thể viết được một cái bài thơ tuyệt vời như vậy. Scriven nói rằng Đức Chúa Trời và tôi đã cùng làm ra bài thơ đó. Ngày 10 tháng 10 của năm 1886, trong lúc mê sản thì Scriven rời khỏi cái giường của mình. Ông ta muốn đi ra ngoài tìm một cái chỗ nào đó cho thoải mái. Nhưng mà sức khỏe thiếu kém, ông ta bị té vào trong một cái lạch nước nhỏ. Cái mực nước chỉ có 6 inch, khoảng 15 phân thôi. Nhưng ông ta đã gục chết ở giữa cái dòng nước đó, trong tư thế của một người đang quỳ gối xuống và cầu nguyện. Lúc đó Scriven được 66 tuổi. Người ta đã chôn Scriven ở gần cái ngôi mộ của Aliza Catherine Rush, cái người yêu mà lần thứ hai ông ta đã không lập gia đình được. Ngày nay ở tại cảng hy vọng Canada thì có một cái tượng đài được lập lên để nhớ tới hình ảnh của Scriven, một người dù tâm thường nhưng đã có một đời sống phi thường, sống để phô dưỡng về tình yêu của Đức Chúa Trời. Trên tượng đài đó người ta ghi cái lời bài thơ mà Scriven đã viết. Và sau này bài thơ đó đã được gửi đến cho một luật sư của người Mỹ tên là Charles Converse. Và ông ta đã phổ nhẹ. Bài thơ đó đã trở thành một bài thánh ca bất hủ. Ôi Giêsu Chúa ta là bạn thật. Đã trở thành một bài ca mà hội thánh của Chúa khắp mọi nơi đều yêu thích và ca ngợi hơn 120 năm nay rồi. Thưa quý vị, mặc dù những việc làm của chúng ta thầm lặng, nhưng chúng ta nhớ rằng khi chúng ta biết mang gánh nặng cho nhau thì chúng ta sẽ chu toàn được luật pháp mà Chúa cứu thế đòi hỏi trên mình. Nguyện Chúa sẽ sử dụng tôi và các bạn chị em giữa hội thánh nhỏ bé của Chúa ở tại đây làm những công việc mà có thể rằng người khác không biết, nhưng Đức Chúa Trời đang nói rằng con đang chu toàn luật của ta. Xin Chúa sẽ ban phước cho tôi và các bạn chị em nhờ ơn của Chúa để chúng ta được tất cả những gì Đức Chúa Trời đang mong đợi cho chúng ta. Kính mời hội thánh chúng ta sẽ cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc cho chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ chu toàn luật của Chúa cứu thế. Chúng ta hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Kính lạy cứu Chúa dấu yêu của chúng con ơi, lời Chúa thật là tuyệt vời, Và Chúa mà chúng con đang thờ phượng lại là một Đức Chúa Trời tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác. Cảm ơn Ngài bởi vì Chúa đã làm việc trong tấm lòng của Jonathan và David để hai người bạn trẻ này có thể yêu thương nhau và người này có thể sống thay cho người kia để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúa ở trong cuộc đời chúng con, có thể Chúa đang đặt để chúng con ở gần với nhau. Và Chúa cũng mong muốn rằng chúng con sẽ giúp đỡ lẫn nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau để chúng con có thể chu toàn được luật pháp mà Chúa đòi hỏi trong đời sống của chúng con. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng con rằng nếu chúng con yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết rằng chúng con là môn đồ của Ngài. Chúa ơi, vì sự ngu muội dại dột, vì tội lỗi, vì sự kiêu hãnh của xác thịt, và Chúa ơi, nhiều khi chúng con không giữ được những gì lời Đức Chúa Trời đã dạy, mặc dầu trong tâm trí chúng con biết những điều đó. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con có năng lực để làm điều giống như là Jonathan đã làm cho David, yêu người giống như là mạng sống của mình vậy. Biết trang bị, biết giúp đỡ để mặc áo cho David, để che đậy sự xấu hổ, che đậy sự nguy hiểm, sự khó khăn có thể đối diện. Và đã trang bị những thứ vũ khí để David có thể trở thành dũng sĩ cho Đức Chúa Trời. Cho dù chúng con có thể không làm được những điều giá trị cho Chúa, thì xin Chúa cho chúng con biết quan tâm đến nhau và mang lấy gánh nặng cho nhau, để anh em chúng con sẽ hoàn thành những công việc mà Chúa ủy thác. Nguyện Chúa ở giữa hội thánh này và tiếp tục làm công việc của Chúa ở giữa chúng con. Chúng con tin cậy và trong tình thương của Chúa, và xin lời của Đức Chúa Trời là chân lý, là lẽ thật, để giúp cho chúng con đi trong con đường đó, lẽ thật đó, và chúng con thực hiện được những điều Đức Chúa Trời ủy thác cho mình. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Ngài vì những gì Chúa dạy dỗ, và xin Chúa ban phước cho hội thánh Ngài. Chúng con hiệp ý với nhau dâng từng cá nhân một trong bàn tay Chúa, để Chúa nâng đỡ chúng con trong những ngày đặt đức tin nơi Ngài, sống cho trọn đến kỳ cuối cùng. Chúng con gặp Chúa ở trong niềm vui trọn vẹn, và Chúa khen ngợi mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng hiệp ý và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.